bây giờ có một cái chương trình song song bây giờ là có cái cô đó, cô dạy cho có thể dạy nếu cái mình muốn cách làm đúc tượng dùng cái mô, ai muốn thì đi qua kia mà học. Ở đây thì chúng ta tiếp tục nói cái phần chúng ta bắt đầu tuần vừa qua. Người chân tu nhất cử nhất động và hành động đều là quản lý, từ quản lý lấy, đi đứng nằm ngồi không có lìa cái nhà, đừng có làm một cái gương mà chỉ lương chuyên môn soi người ta mà không soi mình được. Thì nhắc lại là cái người, những nhóm người phụ trách dịch cái phần này đó, là không hiểu thiền đã nó dịch trật. Mà cái chữ mà họ sai là cái chữ dùng cái điều khiển. Cái điều khiển này là đúng dịch dịch nguyên văn của cái chữ quản mà ý nghĩa đời này. Thì họ không hiểu rằng cái quản này là cái quản dùng danh từ đời xưa, là không có nghĩa là điều khiển, mà chỉ là kiểm soát, chỉ là coi, trông coi. Cái đó là sự chỉ trích của thầy. Khi dùng cái chữ mà kiểm soát này đó, khi dùng cái chữ kiểm soát này, quý vị nghĩ sao? Nghe quen thuộc không? Ai muốn kiểm soát vợ mình? Ai muốn kiểm soát chồng mình? Nên là quý vị toàn là người không thành thật. Ai muốn kiểm soát con cái mình? Ai muốn kiểm soát tất cả mọi người khác? Đó là những người, và là những người mà thích kiểm soát người ta. Người muốn rồi muốn điều khiển người khác là chuyên môn, là cái bản ngã nó rất là lớn. Cái người chân tu phải là dùng cái bản ngã mình để mà điều khiển kiểm soát cái hành động mình, để điều khiển cái hành động và của mình hả? Cái người mà chân tu đó là kiểm soát mình lấy, chứ không có thể nào điều khiển mình được. Những cái tư tưởng nó khởi trên đầu quý vị hoàn toàn không có cái sự điều khiển được. Ai là người có thể kiểu điều khiển được cái tư tưởng nó khởi trên đầu quý vị? Có ai mà có thể điều khiển được tất cả những tư tưởng nó khởi trong đầu quý vị được? Giơ tay thầy coi. Những cái người chẳng hạn bị bệnh chán đời, người ta nghĩ có tư tưởng nó khởi lên, mình đi tự tử đi, quý vị cản nó được không? Cái mũi cái vị ngửi, cái mũi ăn mà cái sáng thầy ngửi mà. Ai điều khiển được tư tưởng nó không? Nó mùi nó thơm vậy, sợ chắc bữa này phở rồi. Hả? Ngài Thượng Hóa Ngài dạy là gì? Quản là gì? Quản này có nghĩa Ngài Thượng Hóa dạy là cái gì? Chỉ có thể để ý thôi. Biết nó thôi. Khi mà nhận nó rồi đó, đừng có chạy theo nó. Người đàn ông nha. Chẳng người đàn ông đang ngồi ở cái tiệm rượu bên đường đó, ngồi uống nhâm nhi cái xì đế hả? Người thấy một cái cô đẹp dễ sợ lắm, đi ngang qua thì cái tư tưởng nó khởi lên, ô đẹp quá, là cái tóc mắt nó chạy theo lập tức. Mà nếu mà những người mà có vợ đó, mà vợ mình ngồi bên cạnh đó, là chắc chắn là gầm lại, gồng lên liếc vợ cái thứ thôi. Cái tư tưởng khởi lên nó đẹp là chuyện thông thường. Khi vì chưa chết mà vẫn còn cái những cái cảm giác, mà khi bị liếc bờ một cái á, là cái gì rõ ràng, cái gì là cái gì bị gian, dễ sợ lắm. Mình biết nó khởi lên, mình không làm gì hết. Bên thiền tông gọi là gì? Thiền tông gọi là thấy mà không thấy. Thấy mà không thấy. Thấy có nghĩa là cái này tôi tự nhiên, không thấy là mình không có phản ứng cho nó, đừng có gian. Mày thắc mắc gì không? Cái tư tưởng nó khởi lên, đừng có phản ứng. Nhiều khi mình không có đủ cái trình độ để mình điều khiển được cái hành động của mình. Cái vị thấy được như vậy, cái vị bỗng nhiên thấy được bao dung người ta hơn. Nói cách khác là cái người khi mà tu đó, mình chỉ nhìn cái hành động mình thôi, mình không người ta làm gì là chuyện người ta, không phải chuyện của mình. Là cái lời dịch này nó trật lất luôn. Tu như vậy là tổ hoa nhập mai. Pháp này thì nó dài trong cái ý cái nghĩa là cái pháp xuất thế, còn cái pháp là cái pháp người thế gian cứ đòi điều khiển. Những cái người thế gian chuyên muốn đòi điều khiển người khác. Bây giờ nhắc lại cái quản từ kỷ này có nghĩa là mình tự kiểm soát mình đấy, mình tự nhìn mình đấy, chứ không thể nào điều khiển được. Cái từ điều khiển nó chưa thể có được đối với quý vị. Cái này là chế ra dịch mà chế đó. Mấy người hỏi hiểu tiếng Tàu giảng thì dịch thử ý nghĩa câu này là sao. Thì cái này cái đúng cái dịch mà chính xác nhất đó, gọi là hành trụ tọa ngọa bất ly gia, có nghĩa là đi đứng nằm ngồi đều không lìa cái nhà của mình. Đây là cái danh từ Phật học, đi đứng nằm ngồi. Thì cái bốn hành động này nó đại biểu cho tất cả cái hành động cử động của quý vị. Bây giờ quý vị đang ngồi, cái người kia đang đi cái kiểu, vì cái đó là hành, cái này quý vị là tọa, là tọa. Đứng, trù là đứng, ngọa là nằm. Đó nó tượng trưng bốn cái tất cả những hành động mà quý vị có với cái cơ thể của quý vị. Cái này là cái Phật pháp nữa, người đức và các pháp sư, các Bồ Tát, Đức Phật dạy cái gia, nhà, không rời nhà. Nhà này á, gia này, nhà này là cái nhà của quý vị. Cái người Tàu nó có cái mấy thầy, mấy pháp sư nó có dùng cái dụ. Đức Phật có ví dụ, ngài nói nếu như cái gì mà rời nhà đó thì không ở nhà thì cái tên cướp giặc nó sẽ vào, nó đánh cướp quý vị, nó cướp hết tất cả quý vị. Ý nghĩa là vậy, nếu quý vị không có ở nhà đó, nếu mà nhà nó trống thì giặc nó sẽ vào, nó cướp bóc quý vị. Bất cứ quý vị làm cái gì phải canh chừng cái nhà mình thì có cái camera. Chẳng những cái người mà có mấy cái mà có cái camera ở nhà, nếu như nhà quý vị có những cụ quý thì quý vị đương nhiên phải canh chừng nó. Có nghĩa là nếu gia đình cái già quý vị mà có cụ quý, quý vị không muốn rời nhà. Thầy hỏi cái một cách khác, nếu như cái gia đình cái nhà quý vị nó có cái cụ báo mà quý nhất trong thế gian này, quý vị muốn rời nó là không? Cái gì giả nhân giả đức dễ sợ, nó là con đâu có bốc chấp trước những cụ quý của con như vậy đâu. Nói cách khác, Đức Phật dạy cho quý vị rằng ở nhà cái vị có cụ quý nhất. Ngài nói cái a này, cái nhà này là cái gì? Mình. Đây là tất cả cụ báo của quý vị. Hiện nhiên quý vị thấy những cái người mà ở cái vùng Santa Rosa, nhà nó bị cháy hết. Hiện như cái thành phố Santa Rosa đó, rất nhiều cái vùng nhà nó bị cháy hết, cháy rụi, thiêu rụi luôn. Thế nhưng tôi có lời chia buồn với họ, thì họ nói ít nhất tôi còn sống, tôi còn xây được. Quý vị thấy cái nhà này nghĩa là quý vị, không có cái nào quý hơn nữa. Đây là cái nhà của quý vị. Câu hỏi là tại sao mấy tổ sư Tàu lại dùng chữ chữ nhà mà không dùng chữ chữ tại sao không lìa cái tâm?
Cái tâm
Thực ra Đức Phật với Bồ Tát thích dùng những cái dụ như vậy để nói cho quý vị hiểu vậy thôi. Không có nghĩa là nó mà nói cái nhà con này khác nhà con này. Thành cái gia đình đó nó có chỗ mà mình có thể nghỉ ngơi, mình có thể an toàn, mình có thể sum họp với gia đình mình, có cái tự do cá nhân của mình. Không phải có nghĩa cái thân quý vị. Thành ra cái gia đình này nó đại biểu cho đủ thứ hết á, không phải riêng cái nhà không, mà còn cái tâm quý vị, mà còn cái không bất cứ chỗ nào nhất định. Thành ra cái chữ cái dù của cái gia đình này nó ý nghĩa nó sâu xa hơn là cái tâm nhiều. Thành dùng cái chữ gia đình này nó đủ với mọi trình độ hết, trình độ người phàm phu, người không Phật hiểu Phật giáo này nọ, đại khái người ta có một cái ấn tượng ấy. Đồng ý là không đồng ý? Nào như nếu thì hỏi cái gia đình gia nhà thầy, sao nói nhà thầy ở khắp mọi nơi hết. Một người chân tu, mình thấy thầy nói gọi là ví dụ thôi, người chân tu, một người xuất gia chân tu, con biết không? Cái gia đình con, cái nhà con là chỗ nào cũng là nhà của con hết. Chào như chúng tôi tới nhà cái gì ở 2 ngày xong dọn đi, tới rồi cây ngủ 2 ngày dọn đi, nhà chúng tôi ở khắp mọi nơi. Thành đó nói một cách mà chính xác đó, là cái gì nhà này nó ý nghĩa nó sâu xa, nó rộng hơn là cái tâm. Nó vừa đủ cái ý nghĩa, nó hàm chứa nó nhiều hơn, nó đầy đủ hơn. Không phải riêng người Tàu, cái người Tàu đâu phải có độc quyền ở nhà đâu. Ngài Thượng Hóa đang nói về cái vị muốn tu đó là phải làm như vậy. Khi mà quý vị tu hành đó, tất cả nhất cử nhất động quý vị đó, không rời nhà. Ông này ông nói là ông nhìn người nhìn vào trong thì thấy toàn là những cái chuyện ảo tưởng không. Cái này là cái pháp tu của bên Phật giáo mình. Các chị đừng có phân biệt như vậy. Cái ý nghĩa mình không có rời nhà. Quý vị ở nhà, quý vị biết hết tất cả mọi chuyện nó xảy ra ở nhà. Ở nhà thì quý vị biết cái chuyện gì đang xảy ra ở nhà. Mình biết cái chuyện xảy ra. Thằng ở nhà quý vị biết nhà hàng lửa nó cháy nó xa, còn mình bao xa. Cái bão chừng nó có khách mình bao xa nữa. Cái thứ gì là mình bảo vệ đấy. Ý nghĩa nhà là vậy đó. Mình biết, ý thức được cái chuyện nó xảy ra ở nhà mình. Và mình bảo vệ được cái tài sản của mình. Làm sao quý vị bảo vệ cho mình bây giờ? Hả? Quý vị cầm súng bắn nữa hả? Cái này là cái căn bản của Phật Pháp mình. Mấy cô này học theo thầy mấy năm trời vẫn không gì nữa. Nói tiếp với thầy, đừng có hỏi con. Quan sát cái hành động của mình. Cái bà này không bao giờ ở nhà hết. Ông nói là thiền để khí nó mạnh để mình, cái nó khí mà sao mà có lửa nó tới sao cái vị khí. Cái người Tàu nó mới có được cái lý trí thôi. Cái vị toàn loạn sang ngầu hết. Cái này là cái căn bản của Phật giáo, bên pháp tu của Phật giáo mình. Có nghĩa quý vị canh chừng những cái giác quan của mình. Thấy đẹp đừng có chạy ra, thấy đàn bà đẹp, biết đẹp rồi bắt đầu chạy theo thành á, chạy theo, ngửi cái mùi phở, họ đang nấu phở trong nhà bếp, tâm quý vị nó ở nhà bếp rồi, quý vị không còn ở nhà nữa, quý vị mà chạy theo cái sắc đó là quý vị không còn ở nhà nữa, mình cai quản mình đấy. Mình giữ cái giác quan mình không chạy theo ra ngoài. Đừng chạy ra ngoài. Ai thắc mắc gì không? Anh họ dịch trật lất, trật. Họ không hiểu gì tu hành, mà họ dám dịch về cái chân tu. Đối với thầy cái này là cái thầy chấp nhận được, tại vì cái pháp là rất là cao minh, mà nó phá từ đầu chi cuối. Không hiểu gì vậy. Thắc mắc gì không? Hỏi làm sao mà con biết là cái bản dịch nó đúng là sai. Quý vị không biết được. Quý vị không biết, học tiếng Tàu không biết được. Học tiếng Tàu, học cái pháp từ tiếng Tàu, nguyên văn Ngài Thiên Hóa sẽ biết được. Cái đó đúng. Anh cái câu có người nói là khi việc thấy ngoài hiểu tiếng Tàu không mà phải học cái pháp của người Tàu. Tôi nói đúng là tại vì nếu cái vị hiểu tiếng Tàu khi người nghe cái lời nguyên văn ngài Thiên Hóa giảng về cái pháp này thì cái vị sẽ hiểu là cái chữ cái gia, cái gia đình, cái nhà này nghĩa là gì. Ngài Thiên Hóa đã giảng như vậy rồi. Thành đối với cá nhân tại thầy cũng nhâm dịch, tại tiếng Tàu thầy còn yếu, những cái phần về thiền thầy hiểu được. Thành đối với thầy thì nhắc lại cho quý vị biết lúc mình thông dịch đó, chuyện rất rất là quan trọng. Cái việc mà dịch trật quý vị sẽ đọa, họ dịch mà dịch trật á là đọa địa ngục, không chuyện chơi đâu. Thầy mắng như vậy đó. Tại vì ngay có sư phụ như ngài Thiên Hóa mà dạy những cái nhóm đó đó, nói là quý vị đi đứng nằm ngồi không có rời cái nhà, họ vẫn chưa làm, họ làm không được. Tại những cái người này họ nghe lời ngài Thiên Hóa giảng dạy rồi mà làm không được, thành dịch tầm bậy tầm bạ, làm được không có dịch được như vậy. Nếu quý vị mà không rời nhà thì quý vị sẽ hiểu ngay cái ý nghĩa là ngay lập tức, không cách nào giảng quý vị một cách cho ấy đó. Đây thì nói về cái lý thôi, còn cái sự nó khác. Lý với sự là vậy, cái lý là mình không được rời nhà, cái sự là mình vẫn rời nhà như thường. Lúc đó phải cần sư phụ. Cái việc học lý, đất khả lý, vẫn làm, vẫn sai lầm như thường. Đó gọi là tu. Tu là làm lỗi. Bởi ông thầy mới chụp mũi cái việc. Thầy nói cái việc nghe. Quý vị mà không có ông thầy thì quý vị đi giống như đi lui tới đi ngược, không biết có cái hướng đủ có định hướng được. Còn có ông thầy đi thẳng như cái mũi tên vậy đó. Nói một cách là sao? Nói cách khác là sao? Là quý vị mà nghĩ là mình hiểu đó, khi mà dùng cái trí quý vị mà tu thì quý vị chết ngắt. Quý vị mà dùng cái trí đó những cái người mà nghĩ là tôi suy nghĩ được, tôi tính ra được, tôi toán được, tôi nghĩ ngẫm ra được là cái vị đi loạn sang ngầu hết á. Thầy thấy bất nhiều người, ai cũng vậy hết á. Cái vị mà đòi suy nghĩ là cái vị chết ngắt. Ai nghĩ là mình có thể suy nghĩ được mọi, ngẫm ra hết mọi chuyện. Buổi sáng này bắt chẹt cái vị rõ ràng ai cũng gian hết. Đồng ý không đồng ý? Ai cũng nghĩ mình có thể suy nghĩ ra các mọi sự. Bằng cơ nào? Đức Phật dạy. Tới khi mà Đức Phật dạy, cho tới trừ phi cái vị tới được tứ quả la hán, cái vị không thể nào tin cái tâm của mình. Nếu mà từng nghĩ là mình có thể suy ra mọi sự, là cái vị lạc đường mà không biết. Nó dễ sợ như vậy. Là cái tụi ngốc là nó nghĩ là nó hiểu được cái pháp ngài Thiên Hóa, nó dịch như vậy, cái pháp nó phá như vậy. Ai thắc mắc gì nữa không? Thầy giảng lại, nói tóm lại cái chuyện này, đừng có rời cái nhà, có nghĩa mình nhất cử nhất động mình quan sát mình đang làm gì, chạy ra ngoài cái ngũ quan lục quan đó, thì quý vị đang chạy ra, rời ra khỏi nhà. Nghe rõ ràng không? Nghĩa là sao? Thấy đừng có chạy theo nó. Nghe đừng có nghĩ tới nó. Có nghĩa là không rời nhà. Hiện đang có câu nữa, mình chết thì mình về nhà. Thì cái nhà này có nghĩa là cái nhà của tứ đại đó. Chết là cái tứ đại nó tan rã, mình về nhà rồi. Thành ra cái tứ đại cái gì? Thân cái gì gồm có là thổ, phong, hỏa, hỏa thủy. Cái đó là cái tứ đại đó, nước, đất với là lửa với là gió. Thì cái gì lúc mình chết đó, cái thân mình nó tan rã, nó trở về lại cái tứ đại. Cái mình nghe vậy thôi. Người Phật giáo nói sao? Đổi cái thân thôi. Đổi cái thân thôi. Cái pháp tu nó rất rất là thực tế thưa quý vị, không phải đẹp đẽ. Cái pháp tu là cái pháp mình làm, không phải vì cái đẹp, phải cái thanh tao nhã, mà phải làm cái gì cho đúng để mình đắc đạo. Không phải chấp tướng đâu. Cái này giống như con chó bẹt rê, nó nhe răng mình tới, ai tới gần nó nhe răng. Ở nhà mà mình canh chừng ở nhà của mình, không cho người ta lạ vào, đừng cho cái đẹp nó chạy vào, đừng cho cái mùi hương nó chạy vào, nó chạy vào để nó lung lạc cái tâm của mình. Phải thắc mắc gì không? Cái này nói khác, có cái nó đừng có làm cái gương. Đại thừa mới có cái quan niệm là cái gương, cái bên nguyên thủy không có cái pháp này, không có pháp gương. Đại thừa chúng tôi mới có cái pháp gương này thôi. Chỉ trên độ quý vị cũ có rồi thầy sẽ giảng sau. Hoặc cái người nào muốn tới hiểu hơn một tí, tới cái kinh lục độ bảo đàng của thầy giảng thì có thể thầy giảng sơ sơ sơ. Còn khá không tí. Ai đang có mắc gì không? Đây là cái căn bản của cái tu hành, cái pháp tu hành là như vậy đó. Cái vì không hiểu cái pháp này, cái vì theo cái lời cái từ anh mà tu thì cái vì chết ngắt. Ai thắc mắc gì không? Nó rất giản dị, cái vì ở nhà thôi, canh đóng khóa khóa nhà, khóa cửa sổ, đừng có chạy ra ngoài. Ở nhà thủ, cái vì làm được như vậy cái vì giác ngộ. Người ta mắng mình tỉnh bờ. Tới ta lại mình, ta tân bốc mình cũng tỉnh bờ. Người cho mình xe tốt, cái nhà lầu, con là người có hiếu. Đó là cái ngoại lệ. Cái câu hỏi này cũng hay. Người ta đang bị nạn, mình có giúp là không? Động là không động? có người trả lời mình động mà không động. Ai động, ai có thể làm động mà không động được? Người ta đang lâm nạn, thầy hỏi quý vị, con quý vị nó đang lâm nạn, quý vị có động là không động? Thì mỗi trường hợp nó mỗi khác. Mẹ mình nó lâm nạn, mẹ mình sắp bị xe bớ xe cán rồi, mẹ sắp bị xe nó cán, mình nó ông thầy mình nhịn nhắc dạy mình không được nhúc nhích. Cái này cái thực tế là khi quý vị biết giữ cái ngũ quan mình, đừng có chạy theo cái sắc, đừng chạy theo cái thanh, đừng chạy theo cái hương, thì lúc đó cái tâm quý vị nó bình tĩnh như vậy, tự động sẽ biết nên làm cái gì. Có ai thắc mắc gì khác không? Cái pháp này nó tuyệt vời dễ sợ, mà cái gì cái phần đầu quý vị còn chưa hiểu, sao mà tới cái phần gương được nữa. Thành ra trường hợp thứ nhì, trường hợp những người mà tới tứ quả la hán rồi, mình có lớp riêng cho họ giảng về cái gương này. Người a la hán tu 2 năm rồi sẽ bắt đầu giảng cái gương được. Ok, mình nhắc là cái gì, ít nhất phải 6 người là phải khuyên giúp đỡ nhau thành a la hán hết chưa. Không có cái lớp nào đại học nào mà cho cái một học trò hết, ít nhất là 6 người. Nghỉ vài phút xong trở về lập tức để làm cung ngọt.